Khi còn bé, tôi thích đi chơi hơn là đi học. Đi chơi mà đi với những đứa bạn bè hiền lành thì cuộc chơi không thú vị, cho nên phải đánh bạn với những kẻ ngạo ngược, nó nghĩ ra nhiều trò vui lắm. Và y kỳ lần nào cũng vậy, về nhà thì tôi bị một trận đòn, và bố tôi bảo: từ nay tao cấm không được đi chơi với cái đám con nhà mắt dày ấy nữa, chỉ học những thứ bách khóe bách tròi, chỉ học những cái trò trộm cắp thôi, lớn lên con sẽ không là một con người tốt được đâu. Thế nhưng mà bố tôi chửi hôm trước, tôi dạ nhận một trận đòn, rồi hôm sau tôi đi chơi tiếp. Tôi nghe quen thuộc những lời cấm cách. Bố cấm con lần này lần cuối không được đi chơi với những cái bọn xấu đó, con sẽ hư. Bố tôi có lý, bởi vì ông cha ta từ trước đến giờ vẫn dạy: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chơi với những kẻ xấu, ắt có ngày ta cũng bị xấu lây. Nhà Phật dùng một cái hình ảnh thật đẹp, đó là tòa sen, để diễn tả về triết lý của nhà Phật. Và đặc biệt trên tòa sen có hình ảnh của Đức Phật. Sứ điệp dường như muốn nói với chúng ta rằng: giữa chốn ta bà ô trọc và bợn nhơ này vẫn có một đóa sen là Đức Phật, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, gần mực đó mà không đen, vẫn còn một điều gì kỳ diệu. Tin mừng ngày hôm nay không chỉ cho chúng ta thấy hình ảnh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, mà còn cho ta thấy một điều kỳ diệu hơn nữa. Nếu ta lấy hình ảnh của đóa sen để diễn tả về niềm vui ơn cứu độ Thiên Chúa ban tặng cho con người, sen cắm sâu vào lòng đất, cắm sâu vào bùn lầy hôi thối, và chính từ bùn lầy hôi thối đó sen biến đổi thành sắc, thành hương. Chính trong cuộc đời ô trọc đầy tội lỗi này, con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, đã mang vác tất cả những gì là thân phận khốn cùng của từng người chúng ta. Ngài mang lên thập giá, để rồi những thân phận cùng khốn ấy được biến đổi, được trao tặng hồng ân cứu độ, được thay đổi tận gốc rễ của mình. Tội lỗi không còn là điều khốn khổ mà giáo hội phải thốt lên trong đêm vọng phục sinh: ôi tội hồng phúc! Tội biến thành hương, tội biến thành sắc. Ơn cứu độ của Đức Giêsu là thế đó. Hôm nay Thánh Luca được chọn trong các bài đọc của phụng vụ. Có lẽ đây là một lần duy nhất trong năm ba dụ ngôn của Thánh Luca được đọc trong cùng một thánh lễ. Dụ ngôn của con chiên bị lạc, dụ ngôn của đồng bạc bị đánh mất, và dụ ngôn đứa con hoang đàn. Cả ba dụ ngôn ấy nói chúng ta một điều duy nhất: tình yêu của Thiên Chúa lớn lắm. Ngài đánh bạn với con người, đặc biệt là với những phường tội lỗi, để biến đổi họ, để cảm hóa họ, để làm cho cuộc đời của họ tỏa hương. Và nếu chúng ta lắng nghe cả ba bài đọc ngày hôm nay, bài đọc một, trích sách sáng thế, cũng cho chúng ta thấy dung mạo của một Thiên Chúa yêu thương như thế. Dân Chúa đã phản bội, thờ bò vàng, nhưng Chúa đã nguôi cơn thịnh nộ, để rộng lòng thứ tha. Bài đọc thứ hai, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho người môn đệ Timôthê. Thánh nhân cho thấy cuộc đời của Ngài là một chuỗi những sai lầm và tội lỗi, nhưng đã được Thiên Chúa yêu thương tha thứ và chọn gọi để trở nên mẫu mực cho mọi người tín hữu. Đặc biệt, ba dụ ngôn của bài Tin Mừng càng cho chúng ta xác tín hơn về tình thương của Thiên Chúa và cho chúng ta cảm nhận về niềm vui ơn cứu độ, niềm vui mà Thiên Chúa trao tặng cho những tâm hồn tội lỗi. Cuộc đời của những con người tội lỗi không phải là chấm hết, mà mở ra cho họ một tia hy vọng để có thể trở về nhà cha của mình. Người tội lỗi đó là ai? Không phải chỉ cho ta hình dung câu chuyện của Tin Mừng 2000 năm trước, mà đó là câu chuyện của các bạn, đó là câu chuyện của tôi. Tôi đọc ra tôi hình ảnh của những người đang xì sụp thờ lạy bò vàng. Tôi đọc ra chính hình ảnh của tôi, một con người mang đầy thương tích của tội lỗi. Tôi đọc ra chính hình ảnh của tôi là con chiên đang được Đức Giêsu vác trên vai đem về đàn. Tôi nhận ra mình là đồng bạc đánh mất, đang được bà già moi móc để tìm kiếm. Và tôi cũng nhận ra mình là chính đứa con hoang đã phung phí gia tài của bố. Sự cảm nhận ấy đem lại cho tôi niềm vui lớn, bởi vì dẫu thấy mình là tội lỗi, dẫu thấy mình là bất xứng, dẫu thấy mình chẳng là gì cả, thì tình thương vẫn cứ đổ ập trên cuộc đời của mình. Ơn của Chúa vẫn cứ như mưa trời tuôn đổ trên kẻ lành và người dữ. Chúa vẫn yêu thương tôi. Đó là một mầu nhiệm, đó là một ơn lạ, đó là một quà tặng mà cả đời không bao giờ đáp trả cho cân xứng. Victor Hugo kể lại một câu chuyện cảm động, đó là câu chuyện của chàng Jean Valjean. Jean Valjean là một kẻ trộm cắp đã nhiều lần vào tù ra khám. Và năm ấy Jean Valjean được cho tại ngoại. Sau khi ra khỏi nhà tù, anh tìm đến một nhà thờ, gặp một cha cố và xin bữa ăn chiều. Cha cố tiếp đón anh trong một bữa ăn thân mật với tình cảm nồng hậu, chỉ cho anh một căn phòng cho anh nghỉ ngơi. Và đêm ấy, Jean Valjean đã nhìn thấy tất cả những gì của cha trở thành một món quà, trở thành một số tiền lớn trong chính tay nải của mình. Đợi lúc cho cha cố ngủ say, anh khua khoắng tất cả những gì có, áo lễ, chén lễ, đồ đồng, cho vào trong tay nải và nhanh như cắt, anh thoát ra khỏi khuôn viên nhà xứ. Xui cho anh, vừa ra đến ngoài thì bị cảnh sát tóm. Lục trong tay nải của anh thì cảnh sát biết ngay đây là một thằng ăn trộm. Cảnh sát dong Jean Valjean vào nhà thờ, đánh thức cha xứ dậy. Jean Valjean lém lét nhìn cha xứ với cái nhìn ngại ngùng. Và khi cha xứ nhìn Jean Valjean thì ngài chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cha xứ tươi cười và bảo: Jean Valjean, những thứ cha cho con tại sao không đem đi mà còn cứ luẩn quẩn ở đây? Lên đường đi con, trời sắp sáng rồi. Jean Valjean cảm động trước lời hiền từ của người cha già. Anh ra đi và không bị cầm tù. Thời gian thấm thoát trôi, lời của cha già cứ đọng lại trong tâm hồn của anh. Anh đã thay đổi đời sống. Sau này, Người ta biết đến một vị thị trưởng hết lòng lo cho dân nước, đặc biệt cho những người nghèo, cho những đứa trẻ mồ côi. Đó là Ngài thị trưởng Giăng Văn Giăng. Thiên Chúa vẫn cứ cho chúng ta những cơ hội. Thiên Chúa vẫn cứ ban cho ta lòng lân tuất. Thiên Chúa vẫn cứ thứ tha. Thiên Chúa vẫn cứ mỉm cười khi thấy ta sai lỗi và chờ đợi một ngày ta thay đổi. Cảm nhận của Thánh Phaolô thật là tuyệt vời khi Ngài nói với người môn đệ Timôthê của mình: đây là lời đáng tin đáng nhận, là Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà người đầu tiên được cứu là tôi. Thánh Phaolô nói như thế. Mỗi chúng ta mượn tâm tình của Thánh Phaolô để tuyên xưng lòng thương xót của Chúa: đây là lời đáng tin đáng nhận, là Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà người thứ nhất là tôi. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin.